Phẩm 12. Phẩm đi xuống. Pachorohani Vaga. Một La Mã. Kinh Phi Pháp thứ nhất. Patama Adama Sutta. 113. Này các tỷ kheo, phi pháp và phi mục đích này cần phải hiểu biết. Pháp và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và phi mục đích, sau khi biết pháp và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Này các tỷ kheo, thế nào là phi pháp và phi mục đích? Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Này các tỷ kheo, đây gọi là phi pháp và phi mục đích. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp và mục đích? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Này các tỷ kheo, đây gọi là pháp và mục đích. Và này các tỷ kheo, phi pháp và phi mục đích cần phải hiểu biết. Pháp và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi hiểu biết phi pháp và phi mục đích, sau khi hiểu biết pháp và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Được nói đến như vậy là do duyên này được nói đến. Hai La Mã. Kinh Phi Pháp thứ hai. Dutiya Adama Sutta. 114. Này các tỷ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết. Phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Và này các tỷ kheo, thế nào là phi pháp? Thế nào là pháp? Thế nào là phi mục đích? Và thế nào là mục đích? Tà kiến, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh kiến là pháp. Những pháp ác, bất thiện do duyên tà kiến được sanh, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh kiến đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà tư duy, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh tư duy là pháp. Những pháp ác, bất thiện do duyên tà tư duy được sanh, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh tư duy đưa đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà ngữ, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh ngữ là pháp. Những pháp ác, bất thiện do duyên tà ngữ sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh ngữ đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà nghiệp, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh nghiệp là pháp. Những pháp ác, bất thiện do duyên tà nghiệp sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh nghiệp đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà mạng, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh mạng là pháp. Những pháp ác, bất thiện do duyên tà mạng sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh mạng đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà tinh tấn, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh tinh tấn là pháp. Những pháp ác, bất thiện do duyên tà tinh tấn sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh tinh tấn đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà niệm, này các tỷ kheo, là phi pháp. chánh niệm là pháp. Những pháp ác, bất thiện do duyên tà niệm sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh niệm đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà định, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh định là pháp. Những pháp ác, bất thiện do duyên tà định sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh định đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà trí, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh trí là pháp. Những pháp ác, bất thiện do duyên tà trí sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh trí đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà giải thoát, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh giải thoát là pháp. Những pháp ác, bất thiện do duyên tà giải thoát sanh khởi, đây là phi mục đích. Và những pháp thiện do duyên chánh giải thoát đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Này các tỷ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết. Phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Được nói như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. Ba La Mã, Kinh Phi Pháp thứ 3, Tatija Adama Sutta 115. Này các tỷ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết. Phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Thế Tôn thuyết như vậy. Thuyết như vậy xong, bậc thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy và bước vào tinh xá. Rồi các tỷ kheo ấy, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, suy nghĩ như sau. Này chư hiền, Thế Tôn đã nói lên một cách vắn tắt lời tuyên bố này, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tinh xá. Này các tỷ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết. Phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Ai là người có thể phân tích một cách rộng rãi? Rồi các tỷ kheo ấy suy nghĩ như sau. Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí bắt chước. Tôn giả Ananda, với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, có thể phân tích một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, sẽ hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Tôn giả Ananda trả lời cho chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Rồi các tỷ kheo ấy đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy nói với Tôn giả Ananda. Thưa hiền giả Ananda, Thế Tôn sau khi nói lên một cách vắn tắt lời tuyên bố này, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tinh xá. Này các tỷ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Này hiền giả, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng tôi suy nghĩ như sau. Này hiền giả, Thế Tôn sau khi nói lên một cách vắn tắt lời tuyên bố này, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy đã đi vào tinh xá. Này các tỳ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Ai là người có thể phân tích một cách rộng rãi? Rồi thưa hiền giả, chúng tôi suy nghĩ như sau. Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí bắt chước. Tôn giả Ananda, với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, có thể phân tích một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, sẽ hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Tôn giả Ananda trả lời cho chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Thưa Tôn giả Ananda, hãy phân tích cho. Chư hiền, cũng ví như một người cần thiết lõi cây, tìm lõi cây, đi khắp mọi nơi tìm lõi cây, đến một cây to lớn, đứng thẳng và có lõi cây. Người này bỏ qua rễ, bỏ qua thân cây, nghĩ rằng phải tìm lõi cây ở nơi cành lá. Cũng vậy, là hành động của chư tôn giả, đứng trước mặt Thế Tôn, quý vị bỏ qua Thế Tôn, nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Chư hiền, Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành chánh pháp, trở thành phạm thiên, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị pháp chủ, Như Lai. Thế Tôn giải thích quý vị như thế nào, quý vị hãy như vậy thọ trì. Hiền giả Ananda, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành chánh pháp, trở thành phạm thiên, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị pháp chủ, Như Lai. Chúng tôi phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng hiền giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí bắt chước. Hiền giả Ananda có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Mong hiền giả Ananda giải thích nếu không có sự gì phiền muộn. Vậy chư hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ giảng. Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda giảng như sau. Thưa chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố một cách vắn tắt mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. Này các tỳ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Và này chư hiền, thế nào là phi pháp? Thế nào là pháp? Thế nào là phi mục đích? Và thế nào là mục đích? Tà kiến, này chư hiền, là phi pháp. Chánh kiến là pháp. Những pháp ác, bất thiện gì do duyên tà kiến khởi lên, đây là phi mục đích. Và những pháp thiện gì đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Tà tư duy, này chư hiền, là phi pháp. Chánh tư duy là pháp, vân vân. Tà ngữ, này chư hiền, là phi pháp. Chánh ngữ là pháp, vân vân. Tà nghiệp, này chư hiền, là phi pháp. Chánh nghiệp là pháp, vân vân. Tà mạng, này chư hiền, là phi pháp. Chánh mạng là pháp, vân vân. Tà tinh tấn, này chư hiền, là phi pháp. Chánh tinh tấn là pháp, vân vân. Tà niệm, này chư hiền, là phi pháp. Chánh niệm là pháp, vân vân. Tà định, này chư hiền, là phi pháp. Chánh định là pháp, vân vân. Tà trí, này chư hiền, là phi pháp. Chánh trí là pháp, vân vân. Tà giải thoát, này chư hiền, là phi pháp. Chánh giải thoát là pháp. Những pháp ác, bất thiện nào do duyên tà giải thoát khởi lên, đây là phi mục đích. Và những thiện pháp do duyên chánh giải thoát đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Thưa các hiền giả, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố này một cách vắn tắt mà không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy đã đi vào tinh xá. Này các tỳ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Thưa các hiền giả, lời tuyên bố vắn tắt này của Thế Tôn mà không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, tôi hiểu ý nghĩa rộng rãi như vậy. Thưa chư hiền, nếu chư hiền muốn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời như thế nào? Hãy như vậy thọ trì. Thưa vâng, hiền giả. Các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Ananda, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố một cách vắn tắt mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. Này các tỳ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau. Này chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố một cách vắn tắt mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tinh xá. Này các tỳ kheo, phi pháp và pháp, vân vân, như thế ấy cần phải thực hành. Với lời tuyên bố vắn tắt này của Thế Tôn, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Ai là người có thể phân tích ý nghĩa này một cách rộng rãi? Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau. Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí bắt chước. Tôn giả Ananda với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, có thể phân tích một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda và hỏi ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn, ý nghĩa của chúng được Tôn giả Ananda khéo phân tích với những lý do như thế này, với những chữ như thế này, với những câu văn như thế này. Lành thay, này các tỳ kheo, hiền trí là Ananda. Này các tỳ kheo, đại tuệ là Ananda. Này các tỳ kheo, nếu các ông đến hỏi ta về ý nghĩa này, ta cũng trả lời như vậy, như đã được Ananda trả lời. Đây là ý nghĩa của lời ấy. Hãy như vậy thọ trì. Bốn La Mã, Kinh Ajita, Ajita Sutta 116. Bấy giờ, có du sĩ Ajita đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Ajita nói với Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi có người đồng phạm hạnh là vị hiền trí. Vị này có nghĩ đến 500 tâm xứ. Với những tâm xứ ấy, các người ngoại đạo khi bị cật nạn biết rằng chúng tôi đang bị cật nạn. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, các ông có thọ trì những căn bản địa của bậc hiền trí không? Bạch Thế Tôn, nay đến thời, bạch thiện thệ, nay đến thời, xin Thế Tôn thuyết pháp. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Ở đây, này các tỳ kheo, có người với lời phi pháp, bài xích, công kích lời phi pháp. Với lời ấy, vị ấy kích thích một hội chúng phi pháp đến la cao tiếng, lớn tiếng rằng vị tôn giả thật là một vị hiền trí. Vị tôn giả thật là một vị hiền trí. Lại nữa, ở đây, này các tỳ kheo, có người với lời phi pháp, bài xích, công kích lời đúng pháp. Với lời ấy, vị ấy kích thích một hội chúng phi pháp đến la cao tiếng, lớn tiếng rằng vị tôn giả này thật là một vị hiền trí. Vị tôn giả thật là một vị hiền trí. Lại nữa, ở đây, này các tỳ kheo, có người với lời phi pháp, bài xích, công kích lời đúng pháp và lời phi pháp. Với lời ấy, vị ấy kích thích một hội chúng phi pháp đến la cao tiếng, lớn tiếng rằng vị tôn giả thật là một vị hiền trí. Vị tôn giả thật là một vị hiền trí. Lại nữa, ở đây, này các tỳ kheo, có người với lời đúng pháp, bài xích, công kích lời phi pháp. Với lời ấy, vị ấy kích thích một hội chúng phi pháp đến la cao tiếng, lớn tiếng rằng vị tôn giả thật là một vị hiền trí. Vị tôn giả thật là một vị hiền trí. Này các tỳ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Và này các tỳ kheo, thế nào là phi pháp, thế nào là pháp, Thế nào là phi mục đích? Thế nào là mục đích? Tà kiến, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh kiến là pháp. Do duyên tà kiến, các pháp ác bất thiện nào khởi lên, đây là phi mục đích. Do duyên chánh kiến, các pháp thiện đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Tà tư duy, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh tư duy là pháp, vân vân. Tà ngữ, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh ngữ là pháp, vân vân. Tà nghiệp, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh nghiệp là pháp, vân vân. Tà mạng, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh mạng là pháp, vân vân. Tà tinh tấn, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh tinh tấn là pháp, vân vân. Tà niệm, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh niệm là pháp, vân vân. Tà định, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh định là pháp, vân vân. Tà trí, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh trí là pháp, vân vân. Tà giải thoát, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh giải thoát là pháp. Do duyên tà giải thoát, các pháp ác bất thiện nào khởi lên, đây là phi mục đích. Do duyên chánh giải thoát, các pháp thiện đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Này các tỷ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Được nói đến như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. Năm La Mã. Kinh Sangharava. Sangharava Sutta 117. Bấy giờ, có Bà La Môn Sangharava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sangharava bạch Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, thế nào là bờ bên này? Thế nào là bờ bên kia? Tà kiến, này Bà La Môn, là bờ bên này. Chánh kiến là bờ bên kia. Tà tư duy, này Bà La Môn, là bờ bên này. Chánh tư duy là bờ bên kia. Tà ngữ, vân vân. Chánh ngữ, vân vân. Tà nghiệp, vân vân. Chánh nghiệp, vân vân. Tà mạng, vân vân. Chánh mạng, vân vân. Tà tinh tấn, vân vân. Chánh tinh tấn, vân vân. Tà niệm, vân vân. Chánh niệm, vân vân. Tà định, vân vân. Chánh định, vân vân. Tà trí, vân vân. Chánh trí, vân vân. Tà giải thoát, này Bà La Môn, là bờ bên này. Chánh giải thoát là bờ bên kia. Này Bà La Môn, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Những ai hành trì pháp, theo chánh pháp khéo dạy, sẽ đến bờ bên kia, vượt ma giới khó thoát. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc, hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không chướng ngại. Kẻ trí tự rửa sạch cấu uế từ nội tâm. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Sáu La Mã. Kinh Bờ Bên Này. Orimafira Sutta 118. Và này các tỷ kheo, ta sẽ giảng bờ bên này và bờ bên kia. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là bờ bên này và thế nào là bờ bên kia? Tà kiến: Này các tỳ kheo, là bờ bên này. Chánh kiến: Là bờ bên kia, vân vân. Tà giải thoát: Này các tỳ kheo, là bờ bên này. Chánh giải thoát: Là bờ bên kia. Này các tỳ kheo, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, vân vân. Không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Bảy La Mã, kinh Lễ Xuất Ly thứ nhất, Pathama Pachorohani Sutta 119. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Janussoni nhân ngày trai giới Uposatha, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ kusa ướt, đứng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Thế Tôn thấy Bà La Môn Janussoni nhân ngày trai giới, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ kusa ướt, đứng một bên không xa bao nhiêu. Thấy vậy, liền nói với Bà La Môn Janussoni: Này Bà La Môn, nhân ngày trai giới, ông gội đầu, mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ kusa ướt, đứng một bên để làm gì? Có phải hôm nay là ngày của gia đình Bà La Môn? Thưa tôn giả Gotama, hôm nay là ngày xuất ly của gia đình Bà La Môn. Này Bà La Môn, như thế nào là ngày xuất ly của gia đình Bà La Môn? Ở đây, thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn nhân ngày trai giới gội đầu, mặc đôi áo lụa mới, thoa sàn nhà với phân bò ướt, trải với cỏ kusa xanh và nằm xuống giữa đống cát và nhà lửa. Đêm ấy, họ dậy ba lần, chắp tay đảnh lễ ngọn lửa và nói: Chúng tôi đi xuống đến tôn giả. Rồi họ đốt lửa với nhiều thục tô và xanh tô. Và sau khi đêm ấy đã qua, họ cúng dường các Bà La Môn với các món ăn thù diệu, loại cứng và loại mềm. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, là lễ đi xuống của các Bà La Môn. Sai khác, này Bà La Môn, là lễ đi xuống của các Bà La Môn. Sai khác là sự xuất ly trong luật của Bậc Thánh. Như thế nào, thưa tôn giả Gotama, là sự xuất ly trong luật của Bậc Thánh? Lành thay, nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng tôi thế nào là sự xuất ly trong luật của Bậc Thánh. Này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, tôn giả. Bà La Môn Janussoni vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Ở đây, này Bà La Môn, vị thánh đệ tử suy xét như sau. Tà kiến đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến, vân vân. Tà tư duy đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai, vân vân. Tà ngữ đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai, vân vân. Tà nghiệp đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai, vân vân. Tà mạng đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai, vân vân. Tà tinh tấn đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai, vân vân. Tà niệm, vân vân. Tà định, vân vân. Tà trí, vân vân. Tà giải thoát đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà giải thoát, ra khỏi tà giải thoát. Như vậy, này Bà La Môn, là sự xuất ly trong luật của Bậc Thánh. Sai khác, thưa tôn giả Gotama, là lễ đi xuống của các bà La Môn. Sai khác là sự xuất ly trong luật của bậc thánh. Thưa tôn giả Gotama, sự xuất ly của các bà La Môn không bằng giá trị của 1/16 so với sự xuất ly trong luật của bậc thánh. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, vân vân. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con xin chọn đời quy ngưỡng. Tám La Mã. Kinh Lễ Xuất Ly Thứ Hai. Dutija Pachorohani Sutta 120. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về sự xuất ly của bậc thánh. Hãy nghe, vân vân. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự xuất ly của bậc thánh? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy xét như sau. Tà kiến đưa đến ác quả dị thục trong hiện tại và trong tương lai. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến. Vân vân, tà tư duy, vân vân, tà ngữ, vân vân, tà nghiệp, vân vân, tà mạng, vân vân, tà tinh tấn, vân vân, tà niệm, vân vân, tà định, vân vân, tà trí, vân vân, tà giải thoát đưa đến ác quả dị thục trong đời này và trong đời sau. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà giải thoát, ra khỏi tà giải thoát. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự xuất ly của bậc thánh. Chín La Mã. Kinh Điềm Báo Trước. Pubbangama Sutta 121. Khi mặt trời mọc, này các tỷ kheo, cái này là đi trước, cái này là tướng báo trước, tức là sạng đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với các thiện pháp, cái này là đi trước, cái này là tướng báo trước, tức là chánh chi kiến. Từ chánh chi kiến, này các tỷ kheo, có chánh tư duy. Từ chánh tư duy, có chánh ngữ. Từ chánh ngữ, có chánh nghiệp. Từ chánh nghiệp, có chánh mạng. Từ chánh mạng, có chánh tinh tấn. Từ chánh tinh tấn, có chánh niệm. Từ chánh niệm, có chánh định. Từ chánh định, có chánh trí. Từ chánh trí, có chánh giải thoát. Mười La Mã. Kinh Đoạn Diệt Lậu Hoặc Asavakhaja Sutta 122. Có 10 pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến các lậu hoặc được đoạn tận. Thế nào là 10? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 10 pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến các lậu hoặc được đoạn diệt.